Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 6 tháng 10 vừa qua, một cuộc tọa đàm về đề tài vùng biển bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức tên tuổi ở Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội sau hơn 3 tháng Trung Quốc đưa nhiều tàu vào vùng biển của Việt Nam bất chấp những phản đối về mặt ngoại giao của chính phủ Hà Nội. Các nhân sĩ trí thức tham gia buổi tọa đàm đều cho rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Tuy Việt Nam được coi là có đủ cơ sở pháp lý để tin tưởng vào khả năng thắng kiện, nhưng giới lãnh đạo Hà Nội có thể sẽ rất do dự bởi vì chắc chắn là phía Trung Quốc sẽ có những phản ứng dữ dội nếu Việt Nam đưa vấn đề Tư Chính ra tòa quốc tế. Trong buổi tọa đàm nói trên có sự tham gia của Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên của dự án Đại sử ký Biển Đông. Ông đã có bài tham luận tại sao Việt Nam nên khởi kiện vụ bãi Tư Chính. Nhân đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với ông Hoàng Việt qua điện thoại. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với Thạc sĩ Hoàng Việt. Theo ông, việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương Địa chất 8 vào khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam thì nó đã vi phạm điều khoản gì trong luật pháp quốc tế, cụ thể là trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 ?
Thưa anh, công ước này là vô cùng quan trọng, người ta được gọi là Hiến pháp về biển và đại dương. Công ước này đã có trên 170 quốc gia đã ký kết và là thành viên. Trong đó, tất cả các quốc gia ASEAN mà tham gia trong tranh chấp Biển Đông cùng với Trung Quốc đều là thành viên của công ước luật biển này. Và đã là thành viên của Công ước Biển thì anh có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các điều khoản của Công ước. Điều 309 của Công ước Biển quy định rằng không quốc gia nào có quyền bảo lưu bất cứ một cái điều khoản nào. Điều 55 là quy định về vùng đặc quyền kinh tế như thế nào. Và điều 56 quy định quyền của quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế. Và điều 76 quy định về thềm lục địa. Và điều 77 quy định về quyền của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa. Cũng phải nói thêm rằng cái việc xâm phạm của Trung Quốc không chỉ ở bãi Tư Chính mà nó còn rộng hơn rất nhiều. Cụ thể là ngay cái lô 0601 mà Việt Nam gọi là mỏ Lan Tây Lan Đỏ, Việt Nam đang khai thác. Thì cái mỏ này nó nằm trên cái vùng bồn trũng Nam Côn Sơn chứ không nằm trên bãi Tư Chính và nó nằm sâu bên trong. Chưa kể là một loạt những cái lô khác mà Trung Quốc trước đây họ đã nhiều lần kêu gọi đấu thầu trái phép ấy. Đối với các khu vực đó, bãi Tư Chính cũng vậy. Bãi Tư Chính đó là bãi ngầm. Bãi ngầm tức là nó luôn chìm dưới mặt nước biển, không nổi lên chút nào hết. Và theo luật quốc tế nói chung và trong các khu vực biển thì đối với tất cả các vùng đất ngầm như thế không thể đòi hỏi chủ quyền. Và với những cái vùng ngầm như vậy nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia nào, cái quyền khai thác cái khu vực đó sẽ thuộc về cái quốc gia ven biển mà có quyền chủ quyền đối với cả vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đó. Và chiều theo luật pháp quốc tế như vậy thì Việt Nam hoàn toàn có đặc quyền về khai thác các tài nguyên cả sinh vật và không sinh vật, tức là các loài thủy hải sản cả và các loài dầu mỏ và khí đốt trong cái vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Thế nhưng mà Trung Quốc lại ngang nhiên cho cái tàu của họ vào và họ còn tuyên bố rằng đây là cái vùng thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Thì đấy, chúng ta đã biết được là Trung Quốc nó vi phạm cái gì.
Vâng, tức là theo ông thì chúng ta có đủ cơ sở vững chắc để tin rằng là nếu chúng ta đưa vụ kiện này ra trước tòa trọng tài thường trực thì chúng ta có thể giành phần thắng giống như là Philippines trước đây.
Dạ vâng, không phải riêng tôi mà rất nhiều các chuyên gia về luật, và trong đó chúng ta đã nhìn thấy một cái án lệ trước đó là vụ Philippines kiện Trung Quốc thì cái khả năng thắng kiện của Việt Nam rất cao. Trong cái vụ Philippines kiện Trung Quốc thì tòa đã phán quyết là dù có nói cái điều gì đi chăng nữa, các vùng biển được quy định trong công luật biển sẽ phải là ưu tiên hàng đầu. Và chính vì vậy cho nên là cá nhân thì tôi tin chắc một điều rằng nếu mà Việt Nam đưa cái vụ kiện này ra cái tòa trọng tài thì khả năng thắng kiện của Việt Nam là rất cao ạ.
Vâng, thì giống như tên gọi của nó, tòa trọng tài thường trực chỉ đưa ra ý kiến của họ về một vấn đề, chứ họ không có thẩm quyền để mà bắt buộc các bên thi hành cái phán quyết đó.
Thưa anh, phải nói thêm là tất cả các tòa, chứ không chỉ riêng là tòa trọng tài, đều không có cơ chế để thực hiện. Trừ ra cái tòa ICJ trong một số trường hợp thì đưa ra yêu cầu Hội đồng Bảo an phải thực hiện nó thôi, nhưng mà khả năng rất ít. Tuy nhiên, không phải như vậy là tòa không có cái tác dụng của nó. Ngay cả Trung Quốc là một nước lớn, bất chấp như thế, nhưng mà Trung Quốc cũng phải dè chừng đối với luật quốc tế rất nhiều. Đó chính là một cái lý do vì sao mà Việt Nam khởi kiện, và đó là một cái lý do mà nhiều nhân sĩ trí thức trong tọa đàm ngày 6 tháng 10 đã nhất trí một cái việc là cần phải khởi kiện Trung Quốc ra tòa.
Vâng, chúng ta cũng thấy là trong vụ kiện Philippines thì Trung Quốc cũng xem thường cái phán quyết của tòa trọng tài năm 2016. Đối với Việt Nam, chắc chắn Trung Quốc cũng sẽ có thái độ tương tự. Nếu mà chúng ta giành phần thắng thì cái thắng lợi đó nó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông ?
Dạ vâng, thưa anh. Chúng ta trở lại cái vụ Philippines kiện Trung Quốc đi. Ngay cả sau khi phán quyết tuyên bố thì Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình nói rằng là phán quyết chỉ là một tờ giấy lộn. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn lại tất cả những hành động của Trung Quốc đối với phán quyết thì sẽ thấy nó không hề đơn giản như thế. Thứ nhất là trước phán quyết của tòa, Trung Quốc đã phải tốn rất nhiều cái công sức cũng như các cơ quan ngoại giao của mình đi khắp thế giới để mà chống lại cái phiên tòa. Và sau khi tòa ra phán quyết thì Trung Quốc cũng phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để mà đi tuyên truyền chống lại cái phiên tòa. Và thêm nữa, mặc dù Trung Quốc mồm to rằng không chấp nhận phán quyết đó, nhưng mà Trung Quốc đã xuống thang khá nhiều khi mà nói chuyện với Philippines. Trước đó, năm 2012, Trung Quốc đã phong tỏa khu vực Scarborough và tuyên bố toàn bộ Scarborough cùng các cái vùng nước này là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng mà cho đến bây giờ thì Trung Quốc lại hòa hoãn với cả chính phủ của Duterte và chấp nhận khai thác chung mà tuân thủ luật pháp và hiến pháp của Philippines. Như vậy là công nhận cái quyền chủ quyền của Philippines trên khu vực đó. Như vậy rõ ràng là nó có tác dụng chứ không phải không có tác dụng. Nếu Việt Nam mà khởi kiện mà thắng thì Trung Quốc có phớt lờ không? Đương nhiên về mặt tuyên bố thì Trung Quốc sẽ tuyên bố là phớt lờ. Nhưng mà trong thực tế thì Trung Quốc không thể phớt lờ được. Và bằng chứng là Trung Quốc đã đe dọa Việt Nam là nếu Việt Nam kiện thì Trung Quốc sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt ghê gớm nhất. Nếu Trung Quốc không sợ phán quyết, tại sao Trung Quốc phải đe dọa Việt Nam, không muốn Việt Nam kiện? Đó là vấn đề. Và đương nhiên để mà tính toán cân đong đo đếm được cái thắng lợi, cái tác dụng của phán quyết thì nó không đơn giản. Nhưng cũng nói thêm rằng, giả dụ Việt Nam mà khởi kiện Trung Quốc mà chiến thắng đi, thì không phải một mình Việt Nam có thể yêu cầu Trung Quốc tuân thủ cái phán quyết đó, mà ngay cả Hoa Kỳ cũng sẽ làm cái điều đó. Hoa Kỳ bây giờ cũng đang đối đầu với Trung Quốc rất nhiều. Và nếu mà cái chiến thắng của Việt Nam trước tòa như vậy nữa, thì nó sẽ cung cấp một cái phương tiện để cho Hoa Kỳ sẽ có thể ép Trung Quốc, buộc Trung Quốc phải tuân thủ và có trách nhiệm hơn trước cộng đồng quốc tế.
Vâng, trong cuộc tọa đàm vừa qua thì cũng đã có người nêu ý kiến là đưa vấn đề bãi tư chính ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo ông thì cái việc đưa ra Hội đồng Bảo an có khả thi hay không và có tác dụng gì hay không ạ?
Thưa anh, cái phải nói rõ hơn thế này. Trong cái tọa đàm của anh Hoàng Ngọc Giao có ý kiến rằng là yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ra cái ý kiến trong trường hợp này. Nhưng mà cái thủ tục để mà Tòa án Công lý Quốc tế ICJ này ra ý kiến thì nó đòi hỏi phải một, đó là phải đưa ra hai đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và được đại hội đồng chấp thuận quá bán. Cái điều này thì rất khó bởi vì là chúng ta thuyết phục 180 quốc gia mà Việt Nam lại không phải là một nước ảnh hưởng nhiều về kinh tế, về mọi thứ thì nó rất khó để thuyết phục. Thế nhưng mà có cái chọn lựa thứ hai là trong cái luật nó cũng quy định là nếu Hội đồng Bảo an đồng ý đưa ra để yêu cầu tòa ICJ cho ý kiến thì tòa cũng có thể cho ý kiến được. Và anh Giao thì anh cho rằng là cái việc đưa ra Hội đồng Bảo an về mặt lý thuyết thì vẫn có thể được bởi vì mặc dù Trung Quốc là có một cái phiếu veto, tức là Trung Quốc là một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an có quyền veto là phủ quyết ấy. Có thể Trung Quốc phủ quyết nhưng nếu mà đưa ra được Hội đồng Bảo an để mà nêu được vấn đề này lên, mặc dù không có thể thành công được trong cái trường hợp này bởi vì Trung Quốc có thể tìm cách để phủ quyết đó, nhưng mà nó cũng tạo ra một cái sức ép đối với Trung Quốc và khiến họ phải xuống thang. Và chúng ta cũng sẽ thấy một cái điều là ở đây có thể thắng, có thể không, nhưng mà chúng ta phải cho phía Trung Quốc thấy cái quyết tâm của người dân Việt Nam trong cái việc bảo vệ cái quyền chủ quyền biển đảo của mình như thế nào. Đấy mới là cái điều quan trọng, thưa anh.
Vâng, thưa ông, thì đó là nguyện vọng của các nhân sĩ trí thức. Nhưng mà về phía chính phủ, về phía nhà nước Việt Nam thì có thể họ sẽ do dự, họ sẽ dè dặt bởi vì không muốn làm tổn hại đến quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, không muốn đẩy Trung Quốc vào một cái thế hoàn toàn đối địch với Việt Nam, ít ra là trên lĩnh vực pháp lý. Thì nếu mà chính phủ không khởi kiện thì ông có hiểu lý do vì sao hay không ạ?
Dạ vâng, cá nhân tôi nghĩ rằng thế này. Không phải là Việt Nam sợ làm ảnh hưởng tới cái mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đâu. Nhưng cái quan trọng nhất, cái họ sợ Trung Quốc sẽ trả đũa. Và Việt Nam chưa có chuẩn bị tốt để mà chống đỡ lại những cái phản ứng đó. Bởi vì Trung Quốc sẽ trả đũa cả cái mọi mặt, về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về mặt quan hệ quốc tế, cũng như là sức ép về quân sự và quốc phòng. Chẳng hạn như kinh tế thì cách đây 1-2 ngày báo chí Việt Nam đưa tin là Trung Quốc đã siết chặt cái việc nhập khẩu nông sản từ Việt Nam, khiến cho cái nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị chặn lại ở biên giới. Người nông dân rất là hoang mang và thiệt hại rất nhiều. Một trong những cái vấn đề quan trọng của nông dân Việt Nam đó là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc một số cái trái cây như là dưa hấu chẳng hạn. Trung Quốc chỉ cần trả đũa bằng cách là Trung Quốc cho kiểm tra và không cho nhập khẩu hoặc là một cái lý do kỹ thuật nào đó thì những cái đoàn xe dưa hấu hàng trăm tấn trở lên biên giới phải đổ bỏ bởi vì nó không để lâu được và nó gây thiệt hại rất lớn cho người Việt. Thì đấy là những cái vấn đề kinh tế Việt Nam sẽ phải chống trả ra sao. Thứ hai là về mặt chính trị, chúng ta nhớ lại cái vụ phát ngôn của Trung Quốc. Thì Trung Quốc đã trừng phạt Philippines cả về kinh tế, hạn chế những cái du khách của Trung Quốc sang Philippines và ngăn cái việc nhập khẩu sản phẩm chuối từ Philippines ra. Nó gây cho Philippines cũng gặp khó khăn về kinh tế. Thế còn về chính trị thì Trung Quốc cũng gây sức ép với Philippines, đe dọa Philippines rất nhiều. Và đối với quan hệ quốc tế thì Trung Quốc cũng phủ đầu Philippines trong tất cả mọi diễn đàn. Việt Nam thì còn kế hợp hơn bởi vì Việt Nam lại nằm sát ở cạnh Trung Quốc. Chính vì vậy cho nên tôi vẫn nghĩ rằng phía chính quyền Việt Nam họ vẫn lo ngại và họ chưa chuẩn bị đầy đủ các biện pháp để mà chống đỡ khi mà Trung Quốc trả đũa. Thậm chí có người còn nói với tôi rằng Trung Quốc tuyên bố rằng là nếu mà Việt Nam khởi kiện Trung Quốc thì chiến tranh trên quần đảo Trường Sa là có thể diễn ra đấy. Thì Việt Nam có đủ cái năng lực để mà ứng phó và chống đỡ lại những cái kịch bản đó hay chưa? Có lẽ là với cái vấn đề như vậy, cho nên chính quyền Việt Nam vẫn còn đang băn khoăn và do dự trong cái việc khởi kiện.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Thạc sĩ Hoàng Việt.
Xin cảm ơn anh và khán thính giả của đài RFI.